Đây là Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật Báo Truyền Hình sáng thứ hai đầu tuần ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Ngày hôm nay thứ hai đầu tuần, thời tiết có vẻ là tương đối mát, tuy nhiên ngày mai thì sẽ rất là lạnh anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả. Bắt đầu từ tối ngày hôm nay ở bên Dallas là bắt đầu là sẽ có mưa, rồi sau đó thời tiết nó sẽ đông đá và có thể sẽ bị đông đá ở trên đường. Cũng như là sẽ có tuyết ở một số nơi, tuy nhiên là có chỗ nhiều, có chỗ ít. Nhưng mà lần này đó thì các nhà dự báo thời tiết cho biết là buổi tối với cái nhiệt độ nó xuống quá thấp, chỉ còn có 20 mấy độ, 23 rồi 20 độ. Và trời lại có mưa, cho nên là mưa nó bắt đầu xảy ra cỡ chiều ngày hôm nay trong lúc mà quý vị đi làm về. Rồi thời tiết nó đông lại, thành ra là nước ở trên đường nó trở thành đá, rất là nguy hiểm vào sáng ngày mai khi mà quý vị phải đi làm. Nhớ là dậy sớm để mà chúng ta chuẩn bị đến là sở làm đúng giờ. Và nhất là các anh chị em của Đài Sài Gòn, chúng ta đây thì không thể nào mà trễ một giây hay là một phút. Đúng 7 giờ 15 là đúng 7 giờ 15 phải không Đăng Khoa? Không có được trễ.
Không thể nào mà sớm hơn, không thể nào trễ hơn đúng 7 giờ 15 mỗi ngày.
Vâng, thì đó là nói như vậy. Nhưng mà chúng ta biết là tiểu bang California là một trong những cái tiểu bang bắt đầu cho phép được bán cần sa, là marijuana đó, là tự do. Thì một trong những cái câu chuyện có liên quan đến cái vấn đề này đó là một cái tai nạn xảy ra do một cái viên tài xế say cần sa, phê cần sa quá. Thì cái bản tin cho biết đó là cái ông này ông lái một cái chiếc xe rất là nhanh và chiếc xe này đụng phải cái lươn ở ngay giữa đường. Thì nó mới văng cái chiếc xe lên và lao thẳng vô một cái tòa nhà 2 tầng. Nếu mà quý vị vào trong nhìn cái bức hình thì quý vị sẽ thấy không thể nào mà người ta có thể hình dung ra được cái chiếc xe như vậy mà nó có thể lao lên tới cái lầu thứ 2 của cái tòa nhà như thế. Mà bên trong thì có 2 người. Cái chuyện này xảy ra ở miền Nam California vào sáng ngày hôm qua. Thì một người bị kẹt ở trên đó cả tiếng đồng hồ, sau đó thì nhân viên cảnh sát cũng như là cứu hỏa mới đến để mà đưa cái ông này ra. Thì khám nghiệm bắt đầu thì hai ông này đều đang phê cần sa hết, tức là họ đã từng hút cần sa và đang rất là say mà lái xe. Thì cơ quan về cứu trợ đó, cứu người đó hoặc là sở cứu hỏa thì họ mới đến đây thì họ thẩm định thì không có thể nào mà một cái chiếc xe có thể lao cao như vậy. Thì ra là cái người này họ say cần sa quá rồi lái xe quá nhanh, đụng phải cái lươn rồi nó phóng lên trên đó. Rất may là trong cái căn nhà này lúc bây giờ có 2 người đang ở trong đó nhưng mà không có ai bị thương. Thì cả 2 người tài xế và cái người ngồi trên chiếc xe thì không có bị sao, chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Nhưng mà có cái là rất là phê. Ông biết là người Việt Nam của chúng ta khi mà sống ở bên California rất là nhiều, và con cái của chúng ta không biết là nó sẽ như thế nào nếu mà cái vấn đề mà tiếp cận cần sa hầu như là quá dễ dàng. Chỉ cần ra một cái tiệm tạp hóa là có thể mua một cái gói cần sa. Cũng như chúng ta biết là cần sa là một trong những cái loại thuốc giống như là ma túy, nó có thể gây nghiện và nó có thể ảnh hưởng đến rất nhiều tương lai của con cái người Việt của chúng ta bên California. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, ở đây có Đăng Khoa có thấy cái bức hình mà anh Quang Hưng nói trong cái bản tin vừa rồi. Nhìn vô cái này thì nếu như chúng ta không có nói là tin tức thì nghĩ rằng là đây là một bộ phim, bởi vì cái chiếc xe này nó nằm ở trên cái tầng 2. Và đúng là không hiểu, nếu như mà không có điều tra ra thì không biết là bằng cách nào. Tại vì nếu mà nói là đụng vào cái tầng đầu tiên thì mình còn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên thấy nó lao lên tới tầng thứ 2 và cái chiếc xe kéo nó đang kéo ra thì đúng là cái việc mà vừa lái xe vừa sử dụng ma túy thì nó rất là nguy hiểm. Đôi khi chúng ta không có điều khiển được tay lái của mình và gây ra rất là nhiều những cái tai nạn đáng tiếc như vậy. Thưa quý vị, là sáng ngày hôm nay trên tờ Houston Chronicle thì cũng có một cái bản tin nói về việc liên quan tới các cái chương trình sau giờ học, tức là chúng ta gọi là After School Program, dành riêng cho các em đi học các cái lớp từ cấp 1 cho tới high school. Thì cái bản tin này nói về việc rằng là có một cái trang web sẽ giúp cho các cái bậc phụ huynh có thể tìm kiếm các thông tin dễ dàng hơn cho các con em của mình nếu như mà các phụ huynh này muốn các em đi học sau cái chương trình ở trên trường. Thì đây là một cái trang web giúp cho các cái bậc cha mẹ có thể tìm kiếm các chương trình cho các con em của mình, và các bậc phụ huynh có thể ghi danh vào một cái trang web được tạo ra dưới cái sự hợp tác giữa cơ quan chính phủ cũng như là các nhóm tư nhân ở quận hạt Harris. Thì cái trang web này có tên là OutToLearn, HOU, tức là viết tắt của thành phố Houston, .org. Thì cái website này cung cấp thông tin về khoảng 350 chương trình sau giờ học từ cái lớp thấp nhất, tức là các cái trường tiểu học cho tới các cái trường trung học high school. Và các cái chương trình này thì cũng có vào các cái ngày cuối tuần và các kỳ nghỉ như là mùa hè dành cho các em, và cái chương trình này thì do 21 tổ chức giáo dục cung cấp. Và các cái dữ liệu trên website này có thể tìm kiếm là các cái bản đồ, các cái chương trình học cũng như là cho phép các cái phụ huynh có thể thu bớt lại những cái lựa chọn dựa vào nơi họ đang ở cũng như là độ tuổi và khả năng của các con em của những phụ huynh này. Thì cái trang web này ra mắt vào tuần trước, vào ngày 8 tháng 1, là một sự hợp tác giữa một số cơ quan chính phủ cũng như là các tổ chức tư nhân ở thành phố Houston. Trong đó có hai tổ chức quan trọng nhất, đó là của thành phố Houston và là Sở Giáo dục của Harris County. Và cái việc ra đời website này bắt đầu từ việc là các cái bậc phụ huynh thì có những ý kiến đối với các nhà giáo dục sau khi mà tìm thấy cái sự thiếu thống nhất cũng như là những khó khăn đối với các cái cha mẹ mà quá bận rộn với lại cái công việc hoặc là không có thời gian để mà đưa đón các em sau khi mà đi học. Thì các cái bậc phụ huynh này muốn tìm kiếm các cái chương trình sau giờ học cũng như là những cái nơi mà có thể giúp cho các em học nhiều hơn, bởi vì có một vài em thì không có học coi như là theo kịp các cái chương trình tại trường, thì cần những cái người dạy kèm, tức là những cái người tutor sau giờ học đối với các em, đặc biệt là tại những môn toán hoặc là science. Thì có rất nhiều cái ý kiến cho rằng là riêng tại tiểu bang Texas và thành phố Houston thì có rất nhiều trẻ em cần được hưởng lợi từ những chương trình sau giờ học có chất lượng cao. Tuy nhiên thì điều đó đã không xảy ra, bởi vì có qua mỗi một năm như vậy thì có rất là nhiều gia đình trong các cộng đồng thì không biết tìm dịch vụ ở đâu hoặc là cái giá cả như thế nào, hoặc là có nhiều cái trung tâm xuất hiện thì không biết rằng là trung tâm nào tốt và trung tâm nào thì không có tốt. Thì đối với các chương trình sau giờ học thì nếu mà tính sơ qua các con số thì nó sẽ tiêu tốn khoảng 33,8 triệu Mỹ Kim dành cho các cái chương trình sau giờ học đối với các em. Và số tiền này thì may mắn là được tài trợ từ các cái nhà cung cấp tài chính cao cấp trong khu vực, bao gồm cả cơ quan giáo dục của tiểu bang Texas và các cơ sở tư nhân khác. Và một số nơi tại quận hạt Harris, chủ yếu là tại thành phố Houston và Spring, thì nơi mà có ít chương trình sau giờ học cho trẻ em thì sẽ được có thêm nhiều chương trình hơn trong năm nay. Bởi vì nơi đây thì cũng có một vài nơi có tỷ lệ nghèo tương đối là cao, nên là các em cũng gặp khó khăn trong việc là đi học sau cái chương trình của trên trường. Và trong năm 2018 cũng như là năm 2019, thì cái tổ chức OutToLearn này sẽ tiếp tục phát triển và cải tiến chất lượng tốt hơn nhằm giúp cho các nhà cung cấp có thể có các cái hệ thống cũng như là những chương trình học dành cho tất cả các cái em học sinh cũng như là đủ độ tuổi và đủ các cái khả năng. Và ngoài ra thì rất là nhiều người cũng kêu gọi rằng là các cái trường tại các khu học chánh thì nên tạo điều kiện hơn để các em có thể có nhiều chương trình sau giờ học. Bởi vì đôi khi thì ở trên trường thì có quá ít giờ để các em có thể theo học, hoặc là bởi vì không có thời gian để mà hỏi bài thì rất là khó cho các em, đặc biệt rằng là đối với những em học high school thì những năm cuối thì rất là quan trọng để mà các em có thể tiếp tục bước chân vào các trường đại học. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Học sinh là cái điều chính mà chúng ta cần phải quan tâm nhất, là cái vấn đề giáo dục, mà đặc biệt đó là những cái khu vực mà nghèo đó, thì họ không có cha mẹ hoặc là các bậc phụ huynh không có đủ khả năng để mà lo cho con cái của mình. Gần Tết rồi thưa quý vị, là chỉ còn có hơn một tháng nữa là chúng ta bắt đầu đón Tết. Thì người ta nói Tết thì hay nói đến hoa, mà lần này đó thì ở bên Việt Nam nó có một cái cây si cổ thụ có cái tên là dấu ấn thời gian. Và đây là một trong những cái cây cảnh có một cái giá rất là mắc trong cái giới chơi kỳ kiện hiện nay ở Việt Nam. Nghe nói là giá tới 400.000 đô la. Thì cái người chủ của cái cây si dấu ấn thời gian này đó là ông Minh Dưỡng ở Hà Nội. Thì theo như là một tờ báo ở Việt Nam thì họ có nói là vào đầu năm ngoái đó thì anh Minh này đã bỏ ra không có dưới 8 tỷ đồng, tức là vào khoảng 350.000 Mỹ Kim. Và đổi thêm 5 cái cây cảnh đẹp nhất trong vườn của mình. Và mới đưa được cụ si này bày đặt trong cái khu vườn rộng hàng ngàn mét vuông của mình ở cái huyện Chương Mỹ. Và có hàng rào bảo vệ rất là cẩn thận. Thì cái cây dấu ấn thời gian này là một trong những cái cây si cổ thụ, còn gọi là cây xanh. Với cái dáng thế rất là độc đáo, đẹp mắt, được nhiều người ví là cái biểu tượng trong cái giới chơi cây. Cây có nguồn gốc từ Nam Định và từng được một nghệ nhân nổi tiếng bậc nhất ở Hà Nội là ông Đặng Xuân Cường, còn gọi là Cường họa sĩ, tạo tác ra và chỉnh sửa. Thì theo như là tờ báo Việt Nam đó, là cây bạc tỷ này cao vào khoảng trên 1 mét và đường kính thân bệ là khoảng 60 cm. Nó hội đủ 4 cái yếu tố là cổ, kỳ, mỹ văn theo đúng cái tiêu chuẩn của một cái cây cảnh đẹp. Và đặc biệt đó là cái bệ ôm đá, tức là cái thân cây nổi u bú rất là đẹp mắt, và các tàng tán của nó cũng như là khá là hài hòa và cân đối như là một cái tác phẩm nghệ thuật vậy. Thì theo như là mô tả, khi mà tưới nước vào cái thân cây này thì cái cây, cái thân của nó chuyển sang một cái màu vàng rất là bóng bẩy và vô cùng bắt mắt. Thì chủ nhân của cái cây si cổ này cho biết là có nhiều người trả giá cao, gọi điện thoại thuyết phục nhiều lần nhưng mà ông không bán. Thực tế thì tìm ra được một cái cây cảnh quý như vậy hoặc là tâm đắc như vậy không có phải là dễ dàng. Nếu mà quý vị nhìn vô cái tấm hình này thì cái cây cổ này nó rất là đẹp, nó cao và nó giống như là một cái tác phẩm nghệ thuật thiệt là đẹp đó anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái cây này thì nó có cái giá lúc đầu á là 7 tỷ, tuy nhiên thì sau đó thì cái giá lên cao hơn là 8 tỷ. Tuy nhiên thì cái giá tiền là một chuyện, nhưng mà cái vấn đề thứ hai á, là cái cây mà cái tên nó là dấu ấn thời gian, thì cái tên đã nói lên tất cả là nó có cái lịch sử rất là lâu đời. Và ở đây thì Thăng Khoa thấy những cái bức hình ở trên Internet thì thấy là đúng là cái cây này nó rất là đặc biệt, không chỉ là vì cái giá tiền mà có cái người họa sĩ, cái người mà đã làm cái cây này mà làm lại nó thì nhìn rất là đẹp. Và đúng là đôi khi, đúng như anh Quang Hưng có nói rằng là rất là nhiều người đã hỏi mua và trả cái tiền, coi như là chấp nhận trả cao hơn. Tuy nhiên thì để mà có được cái cây này thì cũng là cả một cái duyên, chúng ta thường gọi là cái duyên, để mà có thể, nhất là đối với những người mà thích chơi cây cảnh thì đây cũng là một trong những cái cây rất là quý giá. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Và xin chúc cho quý khán giả cũng như là anh Quang Hưng một ngày thứ hai đầu tuần thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào sáng ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.